Chủ nhật 26 thường niên năm C.
Cuộc sống an toàn giả tạo của những người cầm quyền. Sách ngôn sứ Amos, chương 6.
Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Sion và sống an nhiên tự tại trên núi Samari. Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng. Chúng đàn hát nghêu ngao, như David chúng dùng nhạc cụ mà sáng tác. Chúng uống rượu cả bầu, sức dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giuse sụp đổ. Vì thế giờ đây chúng sẽ bị lưu đày, dẫn đầu những kẻ bị lưu đày. Thế là tan tác bẹp.
Lời khuyên nhủ thiết tha. Thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 6, từ câu 11 đến hết câu 16.
Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó. Hãy gắng trở nên người công chính đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến. Hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trước mặt Thiên Chúa là đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Kitô Giêsu là đấng đã làm chứng trước tòa tổng trấn Phôncio Philato bằng một lời tuyên xưng cao đẹp. Tôi truyền cho anh, hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuất hiện. Đấng sẽ cho Đức Kitô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa. Chỉ mình Người là đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm. Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn đời. Amen.
Dụ ngôn ông nhà giàu và anh Lazaro nghèo khó. Luca chương 16, từ câu 19 đến câu 31.
Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông này rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa, xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói, thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp, Mô-xê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.
Một số nhà thần học đưa ra nền thần học thịnh vượng. Theo họ, giàu có vật chất là dấu hiệu được Chúa chúc phúc. Ai có đức tin và đóng góp tiền bạc cho mục đích tôn giáo, người ấy sẽ trở nên sung túc, khỏe mạnh, thành công. Nền thần học này đã hấp dẫn nhiều người. Nếu dựa vào đó để đánh giá hai nhân vật chính, là ông nhà giàu và anh Lazaro trong dụ ngôn. Hẳn là ta sẽ kết luận ông nhà giàu là người được chúc phúc, còn anh Lazaro là người bị Thiên Chúa ruồng bỏ. Có một sự tương phản rất lớn giữa hai nhân vật trên. Ông nhà giàu ăn sung mặc sướng, yên ổn sau cánh cổng. Còn anh Lazaro thì nằm trước cổng, mình đầy mụn nhọt. Anh thèm được ăn những gì từ trên bàn ông rơi xuống. Anh chỉ có những con chó hoang đến làm bạn, vì chúng thích liếm láp những mụn nhọt của anh. Ông nhà giàu không phải là người không thấy Lazaro, thậm chí ông còn biết tên của anh nữa. Nhưng chẳng hề có sự trao đổi giữa hai bên. Ông nhà giàu cứ ngày ngày vui vẻ tiệc tùng với bè bạn, còn anh Lazaro nằm trước cổng kiên nhẫn đợi trông. Rồi cái chết đến với cả ông người giàu lẫn anh nghèo. Cái chết dẫn tới một sự tương phản còn lớn hơn. Anh Lazaro chết được đem vào lòng Abraham. Còn ông nhà giàu chết thì được đem chôn. Số phận của cả hai sau khi chết bị đảo ngược. Ông giàu quen lương cao mỹ vị, nay bị khổ trong lửa, thèm giọt nước để nhỏ vào lưỡi mình cho mát. Anh Lazaro nghèo, thèm vụn bánh, nay được hưởng hạnh phúc bên cụ tổ Abraham. Vẫn không có sự trao đổi nào giữa hai bên. Dù muốn, Lazaro cũng không thể vượt qua vực thẳm để tặng cho ông nhà giàu một giọt nước. Khi còn sống, hai bên cách nhau một cánh cổng. Sau khi chết, hai bên cách nhau ngàn trùng. Rõ ràng có sự thưởng phạt ở đây. Lazaro được thưởng dù chẳng nổi bật về nhân đức. Ông nhà giàu bị phạt dù có vẻ không phạm tội gì. Ông chỉ hưởng thụ những gì ông có. Nhưng đó chính là tội của ông, tội không chia sẻ. Ông đóng cửa nhà và cửa lòng mình, cố ý nhắm mắt trước nỗi khổ của anh em. Thank you. Ai đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Kẻ giàu có đuổi về tay trắng. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo, khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có. Thiên Chúa là đấng làm nên những đảo ngược bất ngờ. Của cải, quyền lực, tiếng tâm, tất cả là để chia sẻ. Khi chia sẻ cho người nghèo, tất cả thành con đường đưa ta đi vào hạnh phúc vĩnh cửu. Ông nhà giàu có một điểm son. Trong khi chịu cực hình, ông vẫn nhớ đến anh em ông. Ông không muốn họ phải rơi vào cảnh ngộ này. Ông nghĩ, nếu Lazaro hay một người đã chết hiện về để cảnh cáo họ, thì có thể họ sẽ hoán cải. Cụ Abraham đã từ chối lời yêu cầu của ông. Để hoán cải, chỉ cần sống điều sách thánh dạy là đủ. Chia cơm cho người đói, chỗ ở cho kẻ vô gia cư, rộng tay giúp người nghèo. Mọi người chết trước Chúa Giêsu đều phải vào âm phủ. Cả Abraham, Môsê, Elia, cả Lazaro hay ông nhà giàu. Chúa Giêsu sau khi chết cũng vào âm phủ để giải phóng những người công chính đang ở đó. Ngài đến để cứu chuộc mọi người ở mọi thời và mọi nơi. Chúng ta mong mình là ông nhà giàu quảng đại, biết nhìn thấy những người nghèo ở ngay bên. Lạy Chúa, đây là ước mơ của con về thế giới. Con mơ ước tài nguyên của cả trái đất này là thuộc về mọi người, mọi dân tộc. Con mơ ước không còn những Lazaro đói ngồi ngoài cổng, bên trong là người giàu yến tiệc linh đình. Con mơ ước mọi người đều có việc làm tốt đẹp, không còn những cô gái đứng đường hay những người ăn xin. Con mơ ước những người thợ được hưởng lương xứng đáng, các ông chủ coi công nhân như anh em. Con mơ ước tiếng cười trẻ thơ đầy ắp các gia đình, các công viên và bãi biển đầy người đi nghỉ. Lạy Chúa của con ước mơ một thế giới đầy màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển, và xanh của bao niềm hy vọng, nơi lòng những ai ham sống và ham dựng xây. Nếu Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ, thì xin giúp con thực hiện những ước mơ đó. Amen.